This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái vương triều của ngày xa xưa Việt Nam của chúng ta. Dân gian Hòa Tính cũng có nói đến để chúng ta tìm hiểu những cái phong tục, những cái tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ chúng ta bước vào những cái triều đình của ngày xa xưa nha thưa quý vị. Và đầu tiên xin được vào trong bếp để mà xem các vua của triều Nguyễn ăn gì. Xin được mời quý vị. Nói đến ẩm thực xứ Huế, người ta thường nghĩ đến lối ăn cung đình, một cách ăn uống hay hoặc gọi là phong cách ẩm thực đã được hình thành để mà phục vụ triều đình nhà Nguyễn trong hơn một thế kỷ đóng đô ở đây, ở ngay cái xứ Huế. Theo số liệu thống kê gần đây thì Việt Nam có khoảng 1.700 cái món ăn. Trong đó, riêng cái vùng đất Thừa Thiên và Huế có tới khoảng 1.300 món, đã cho thấy là ẩm thực Thừa Thiên Huế nói chung và ẩm thực cung đình nói riêng rất là đa dạng và rất là phong phú. Được thành lập năm 1802 đến năm 1808, dưới triều Minh Mạng, bộ phận bếp núc chính thức có tên được gọi là Thượng Thiện Đội. Thượng Thiện Đội chuyên lo việc bếp núc từ mua sắm thức ăn nấu nướng, chuẩn bị bát đĩa tâm thìa cho cái bữa ăn của vua và cúng dỗ của hoàng gia. Nhân viên của đội thượng thiện có khoảng 50 người, phải chịu nhiều điều cấm để bảo đảm an toàn trong việc ăn uống và đặt dưới sự giám sát của viện thái y bên cạnh đội thượng thiện. Trong cung còn có viện thượng trà, chuyên trách việc cung cấp đồ uống cho vua và cúng dỗ của hoàng gia. Bữa cơm của vua không những chỉ trình bày tỉ mỉ đẹp mắt về cái màu sắc phải thật hài hòa thanh nhã, mà phải lo chăm chút từng món ăn cho phù hợp. Món này không kiêng kỵ với món kia, phải biết kết hợp giữa các loại thực phẩm và các gia vị một cách tinh tế, của nóng và lạnh, của sự cân bằng âm và dương. Nước uống phải tinh sạch, gạo thơm lựa từng hạt để cho bữa ngự thiện được hoàn mỹ. Đồ ngự dùng gồm có chén, bát, dĩa bằng men lam. Những đôi đũa vô dùng được vót bằng tre vừa trổ đủ lá một ngày thay một lần. Và thưa quý vị, theo những bậc cao niên kể lại thì các bữa ăn hàng ngày của ông hoàng bà chúa trong cung không khác những bữa ăn của dân thường là bao đâu. Món ăn được ưa thích của mẹ của vua Bảo Đại vẫn chỉ là cá bóng kho, canh cá ốc mó, canh rau đai nấu với lại tôm. Vua Gia Long thì cũng được ghi nhận là ăn uống giản dị nhất, không bao giờ ông uống rượu. Bữa ăn thì chỉ gồm có ít thịt, ít cá, cơm, rau, bánh, trái. Khi vua ăn thì không ai được ngồi cùng, kể cả hoàng hậu. Vào đầu thế kỷ này, một vị phu nhân trong hoàng tộc đã ghi lại những cái món bà thường ăn để truyền lại cho con cháu học theo. Tập sách rất là mỏng có tên là Thực Phổ Bách Thiện, giới thiệu 100 món ăn theo cái thể văn vần. Và cái điều khiến ta ngạc nhiên đó là những cái món ăn đó không khác mấy so với lại cái món dân dã thịt thú rừng chỉ chiếm khoảng 4%. Trong khi đó thì thịt nói chung là chiếm khoảng 17%. Gia cầm thì chiếm 9%, tôm cá thì 28%, chiếm tỷ lệ cao nhất. Nếu tìm mà tìm những cái món lạ và đắt tiền như là vi cá, hải sâm, yến xào thì chỉ có khoảng 5%. Ngược lại những cái món ăn bình thường như là rau, dưa chiếm tỷ lệ cao là khoảng 28% và các thứ mắm thì chiếm khoảng 14%. Và thưa quý vị, cái cách ăn uống giản dị này có thể nó còn thể hiện qua những cái sản phẩm mà triều đình quy định cho các địa phương cúng để mà tiến hành hàng năm theo mùa. Điểm lại các sản vật cung tiến được ghi trong cái sách xưa thì chúng ta sẽ thấy là hầu hết chỉ là những cái hoa quả thông thường được trồng ở các địa phương như là dừa ở miền Tây Vĩnh Long, Định Tường, xoài thì Phú Yên, bọng bon thì ở Quảng Nam, cam đường thì ở Thanh Hóa, Hải Dương, vải Hà Nội, mắm rươi Ninh Bình, Nam Định, lê Cao Bằng, Tuyên Quang. Tỉnh phải nộp nhiều thứ nhất đó là Quảng Bình thì cũng chỉ là dưa hấu, bột hoàng tinh, tương đậu, rượu dâu, thịt cửu khổng khô, tức là ruột của một thứ sò lớn ở ngoài biển. Đây đều là những cái đặc sản ở địa phương có thể thu hoạch một cách dễ dàng, không phải mất công khó nhọc để mà lên rừng xuống biển để mà tìm kiếm như là xưa kia người Việt phải làm để mà cung tiến cho triều đình Trung Hoa, thưa quý vị. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều vua chúa thích ăn uống cầu kỳ, tiêu biểu đó là ông vua Đồng Khánh. Mỗi ngày ông phải ăn 3 lần, mỗi buổi thì ăn có khoảng 50 món khác nhau do 50 người đầu bếp nấu, và mỗi người thì phải lo nấu cái món riêng của mình. Một số những cái món ngự thiện đã được đưa vào ca Huế qua cái điệu Nam Ai, liệt kê gồm có nem cong, thấu thỏ, xôi bò, nhâm bò, trứng gà lộn, khum lệch, xào lương, bò sò trâu, chiên cua gạch, hầm câu, cao lầu, kho tàu, thịt quay, dưa giá, kiệu thịt phai, gầm phì, măng cài, hon hô, nướng sẻ, cò, tao sò, mực trộn, gân chân vịt, giò nai, cháo hải sâm, kim châm, gia bì, bánh mì Tây. Và thưa quý vị, nói về những cái yến tiệc cung đình thì chúng ta phải nói đó là một trong những cái cách mà nấu nướng đạt tuyệt đỉnh của ẩm thực ngoài Huế, thưa quý vị. Nem cong chả phượng, đó là một cái đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực cung đình Huế. Phải kể đến đó là những cái yến tiệc được tổ chức vào những cái dịp mà hưng quốc, đại khách, cái lễ đăng quang hay hoặc là cái lễ sinh nhật của nhà vua, hay hoặc là hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, thiết đãi tân khoa, tiếp thần của sứ nước ngoài. Theo cuốn sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lễ do nội các nhà Nguyễn biên soạn, cổ bàn được chia làm nhiều loại. Cổ hạng lớn gồm có 161 phẩm vị, cổ ngọc soạn có 30 dĩa, cổ quý có 50 phẩm vị, cổ điểm tâm có 12 phẩm vị. Ngoài ra còn có các cổ chai để mà cúng chùa, hạng nhất có 25 món, hạng hai thì có 20 món. Mỗi loại cổ, loại yến đều được quy định thứ bậc cũng như là định giá khác nhau. Khác với lại vua chúa phương Tây cũng như là vua chúa Trung Hoa thường lấy săn bắn để mà làm thú giải trí vương giả, và cái sự xuất hiện của thịt thú rừng trên bàn tiệc của các lãnh chúa, vương công, đó là một cái chuyện thường xuyên. Thì vua chúa Việt Nam ít ăn thịt thú rừng lắm. Thịt giả thú chỉ thấy trong cổ cúng với cái số lượng rất hạn chế, như là hươu, heo rừng, con công, con tê tê, con vịt nước, đuôi cá sấu, vân vân. Hàng năm thì trước ngày giỗ 12 hôm thì các đội lính săn gồm có khoảng 300 người và 100 con chó săn được bủa đi săn thú rừng, và tối thiểu mỗi kỳ thì phải săn được từ 10 cho đến 20 con, cũng là một số lượng không là lớn lắm. Và nói về những cái đặc sản thì các vua triều Nguyễn rất là ưa chuộng. Theo lời người già ở trong hoàng tộc kể lại thì có một cái món ăn lạ, đó là sâu mây. Cái món ăn sâu mây rất được các vua nhà Nguyễn ưa chuộng. Và đây là một cái loại ấu trùng sống trong thân cây mây mọc ở trên rừng. Và người ta chặt cái cây mây này, lấy những cái con sâu đó đem về, rồi đem thả vào một ngọn cây mía được trồng ở trong vườn. Thì con nhộng mới đục cái thân mía để mà ăn. Và chờ đúng ngày con nhộng này nó vừa lớn thì mới chẻ cái cây mía ra, lấy cái nhộng để mà làm thức ăn. Ngoài ra còn có một cái loại thức ăn được vua chúa nhà Nguyễn ưa thích, đó là con đuông, là một cái loại ấu trùng sống trên ngọn cây dừa. Vì vậy, nó mang một cái vị ngọt của cùi dừa, và muốn lấy cái con đuông này phải chặt cả cái cây dừa. Chỉ những vùng trồng dừa ở miền Nam thì mới lấy được. Đuông hẳn là một cái món ăn quý. Chẳng thế mà hình ảnh cũng như là tên của nó đã được khắc ở trên cửu đỉnh trước Thái Miếu của kinh thành thành Huế với cái tên là Hồ Gia Tử. Nhìn chung thì ngoài những cái món ăn thông thường được đội thượng thiện nấu nướng cầu kỳ, thì mỗi bữa ngự thiện thường có thêm vài ba món quý hiếm, trong đó có khoảng 8 món đặc biệt. Thưa quý vị, 8 món đặc biệt được gọi là bát trân. Nem cong nè, chả phượng nè, da tay ngưu nè, bàn tay gấu nè, gân nai nè, môi đười ươi nè, thịt chân voi nè, yến xào nè. 8 món này dành riêng cho các bậc vua chúa để mà bồi bổ thần kinh, tăng cường sinh lực, dẻo dai gân cốt, cũng như là kéo dài tuổi thọ. Ngày nay một số thú rừng nói trên gần như là tuyệt chủng, cần phải được bảo vệ thay vì hoặc là giết để mà lấy thịt. Chỉ cái món yến xào và hải sâm là còn được phổ biến mà thôi. Và thưa quý vị, dù là một cái món dân dã hoặc là cao lương mỹ vị thì cái khác cơ bản ở đây chính là cái cách nấu nướng sạch sẽ. Thực phẩm thì họ có chọn lọc hơn, đặc biệt là cái cách trình bày đẹp và tinh xảo. Có một nhà văn cũng đã từng nhận xét rằng là người Huế ăn bằng mắt, bằng mũi trước khi ăn bằng miệng. Ví dụ như là các thứ rau, dưa được tỉa thành những cái bông hoa, rau muống ăn sống thì phải chẻ nhỏ như là cái sợi bún, bánh đậu xanh thì được nặng thành hình trái cây với màu sắc như là thật. Chả thịt heo thì kết hợp với lại rau củ xếp thành hình cong hình phượng với tên gọi là nem cong chả phượng. Bởi vậy, tuy chưa hẳn là ẩm thực cung đình Huế tiêu biểu cho phong cách ăn uống của dân tộc, nhưng mà cũng đã đạt đến cái đỉnh cao của nghệ thuật ăn uống Việt Nam, phải không thưa quý vị? Vâng, đó là một cái phần đặc biệt mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, để chúng ta có dịp chúng ta vào bếp để chúng ta xem các triều Nguyễn đã ăn gì của ngày xa xưa trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói. Và cũng nói về ăn uống thì khi mà mình nói đến cái vấn đề mà các triều Nguyễn hay nọ ăn uống như vậy, thì Hoàng Tính cũng có được một cái sưu tầm để gửi đến cho quý vị. Thường thì người ta nói, ông bà ta có cái câu là học ăn, học nói, học gói, học mở. Bất cứ vấn đề gì trong cái cuộc sống cũng cần phải học hành, chúng ta mới có thể hoàn thiện được bản thân. Và chính vì vậy, đối với cái việc ăn uống thì người Việt Nam ngày xa xưa cũng có rất là nhiều những cái quy tắc để giữ cái phép lịch sự trong nhà và khi tiếp khách nữa thưa quý vị. Theo đó thì một cái bài sưu tầm này cũng đã nhắc đến cụ thể về cái cách dùng đũa, rồi phong thái ngồi ăn, cũng như là cái cách ăn uống của ngày xa xưa để giữ được một cái phép lịch sự và đúng theo cái quy chuẩn của người Việt Nam của ngày xa xưa. Có khoảng 50 cái quy tắc ăn cơm nha thưa quý vị. Cái thứ nhất là không và quá 3 lần khi mà đưa chén cơm lên miệng. Cái thứ hai đó là không gấp thức ăn đưa thẳng vào miệng, mà phải đặt vào chén riêng rồi mới ăn. Cái thứ ba đó là gì? Không dùng muỗng đũa cá nhân của mình mà quấy vào một cái tô chung ở trên bàn. Cái thứ tư đó là không xới lộn cái dĩa thức ăn để mà chọn cái miếng ngon hơn ở trong cái dĩa thức ăn đó. Cái điều thứ năm đó là không cắm đũa dựng đứng vào chén cơm. Cái điều thứ sáu đó là không nhúng cả đầu đũa vào chén nước mắm, vào chén nước chấm thưa quý vị. Cái điều thứ bảy đó là phải trở đầu đũa khi mà muốn tiếp thức ăn cho người khác. Điều thứ tám đó là không được cắn răng vào cái chiếc đũa, hay hoặc là cái muỗng, hay hoặc là cái miệng chén, và không liếm cái đầu đũa. Cái điều thứ chín đó là không vừa cầm chén mà vừa cầm đũa chỉ một tay, cũng như là không được ngậm đũa để mà rảnh tay làm việc khác, chẳng hạn như là múc canh, đôi đũa chưa dùng đến phải đặt vào cái mâm hay hoặc là cái dĩa bàn. Nếu mà ăn trên bàn thì có dùng dĩa lót chén hay hoặc là đồ gác đũa. Cái điều thứ 10 đó là ngồi ăn, dũa trên chiếu hay hoặc là trên ghế đều không được rung đùi. Rung đùi là một cái tướng bần tiện của người nam, dâm dục của người nữ và rất là vô lễ của ngày xa xưa. Cái điều thứ 11, không ngồi quá sát cái mâm hay hoặc là cái bàn ăn, nhưng cũng không ngồi xa quá. Điều thứ 12, tức là ngồi trên ghế thì phải giữ thẳng cái lưng, ngồi trên chiếu thì chuyển động cái lưng và cái tay của mình, nhưng mà không được nhấc cái mông. Cái điều thứ 13, không để tay ở dưới bàn, nhưng mà cũng không chống tay lên bàn, mà bưng cái chén và cầm cái đũa. Khi chưa bưng chén thì phần cổ tay phải đặt trên bàn nhẹ nhàng. Cái điều thứ 14 là không ngồi chống cằm trên bàn ăn. Cái điều thứ 15 tức là tuyệt đối tránh cơm đầy ở trong miệng mà nói. Cái điều thứ 16 không chu miệng thổi thức ăn nóng mà phải múc chậm cái phần nguội hơn ở sát cái thành chén dĩa. Cái điều thứ 17, muỗng kiểu múc canh phải đặt úp trong tô, không được để ngửa. Cái điều thứ 18, khi mà chấm vào chén nước chấm, chỉ nhúng cái phần thức ăn, không nhúng cái đầu đũa vào cái chén chấm. Cái miếng mà đã cắn dở không được chấm. Cái điều thứ 19, khi nhai tối kỵ là nhép nhép miệng, chép chép miệng. Cái điều thứ 20, không tạo tiếng ồn khi ăn, ví dụ như hút, xoàm xoạp. Cái điều thứ 20, không nói, không uống rượu, không húp canh khi miệng, trong miệng còn có cơm. Cái điều thứ 22, không gõ đũa muỗng vào ở chén. Cái điều thứ 23, khi ăn cái món nước như là canh, chè, súp, cháo, nếu mà dọn chén nhỏ hoặc là chén lớn thì có thể bưng chén trên hai tay để uống, nhưng không được kèm đũa muỗng vào trong đó. Nếu dọn chén lớn hay hoặc là đĩa sâu thì cái dĩa sâu thì dùng cái muỗng mà múc ăn. Tới cạnh thì có thể một tay hơi nghiêng cái chén, cái dĩa sâu ra phía ngoài, một tay thì múc, chứ không được bưng tô to dĩa sâu lên mà húp như cái kiểu mà cái chén nhỏ, chén tiểu. Món canh có sợi rau nên dọn chén nhỏ, món gọn lòng muỗng thì có thể dùng chén lớn, dĩa sâu. Cái điều thứ 24, không ăn trước người lớn tuổi, chờ bề trên bưng chén lên thì mình mới được ăn. Nếu đi làm khách không gấp đồ ăn trước chủ nhà hay hoặc là người chủ của cái bữa cơm, trừ ra bạn được đề nghị được gấp trước trong một cái dịp nhất định nào đó. Và cái điều thứ 25, dù là trong khuôn khổ gia đình hay hoặc là khi mà làm khách, tuyệt đối không chê khi mà món ăn chưa hợp khẩu vị của mình. Điều này rất là quan trọng bởi vì không đơn thuần là một cái phép lịch sự mà còn là một cái phần giáo dục nhân cách. Nếu không được dạy nghiêm chỉnh, trẻ em từ chỗ phản ứng tự nhiên cho cái khẩu vị sẽ tới chỗ tự cho mình quyền chê bai phán xét, không trân trọng công lao của người khác. Món không ngon với người này nhưng ngon với người khác và có được nhờ công sức của rất nhiều người. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tính chỉ gửi đến phần nửa của cái đề bụng này để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong phần sau. Lần sau nữa Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị 25 cái quy tắc ăn cơm của những cái người xưa họ đã để lại. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Nói lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui.